Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sạch nghiệp ba kỳ sinh dưỡng cùng tăng Phật kiếp không cùng tận. Thì nguyện nay có Phật tử đây là nguyện văn pháp danh thiện. Thế thế ngày tháng năm, ở đây là nói tên của người mất. À, quý vị có thể phục nguyện vào ở đây, tên gì, pháp danh gì, nếu có, thể thế rất là mất ngày nào, tháng nào và năm nào. Chúng con một dạ chi thành hưởng cầu tam bảo, từ bi gia hộ cho hương linh phát tâm bồ đề rộng lớn dứt sạch nghiệp trưởng sâu dày. Sanh về thế giới an lành khắp đồ chúng sanh đông thành Phật đạo. Sau khi cúng hương tán Phật và trì nguyện xong thì vị chủ lễ đứng dậy cầm ba cây nhang, cũng có thể là vị chủ lễ cắm nhang trực tiếp vào bình nhang, nhưng nếu có vị duy na để cho thêm phần trang nghiêm thì vị chủ lễ đưa ba cây nhang cho vị duy na cắm lên trên bình nhang, trên ly nhang, và sau đó thì vị chủ lễ đứng sướng tiếp tục. Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Thế để châu vi đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời trước bao tòa thắng con anh hiện. Quê đầu xin thề nguyện quê anh hương tam đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Pháp Giới Qua Hiền Vị Lai Chư Phật Phong Pha Phiền Thánh Tăng Thượng Trụ Tam để đứng chung thấy vị chủ lễ lại đầu vừa chấm đất thì bắt đầu nhập chung trở lại và để cho vị chủ lễ đứng lên chướng câu thứ hai tiếp tục. Hi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thương lai hà sanh di lặc tôn Phật linh sáng hồi thượng Phật mê vô tất. Phần này cũng thế, sau khi vị chủ lễ nhất hơi lại xuống thì khi mặt vừa chấm đất thì vị di na lại nhập chuông với vị chủ lễ đứng dậy. Hi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Ngã Duyên Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sau khi tâm đảnh lễ lần thứ ba, đánh ba tiếng chuông, và sau khi vị chủ lễ lại xong đứng dậy, và sau đó vị chủ lễ sẽ quỳ xuống ngay ngắn chắp tay hướng về bàn Phật, thì vị di na và vị diệt chúng bắt đầu vào chuông mõ. Có nhiều loại vào khác nhau, vào bảy ra bốn thì gọi là nhập thất mà dứt tứ. Nhiều nơi có vào bốn mà ra ba, tùy theo từng địa phương một, việc này thì chưa có thống nhất. Nhưng mà quý vị khi đã học một loại rồi, thấy những nơi khác, dạy khác thì đó không có nghĩa là sai. Nhưng mà thì vấn đề Phật giáo đã ăn sao vào trong tiềm thức cũng như trong lòng dân tộc của chúng ta đã gần 2.000 năm rồi, cho nên có nhiều địa phương, nhiều cái hình thức nghi lễ khác nhau, thì chúng ta học thêm được chừng nào thì quý chừng đó vậy. Đây là phương pháp vào 7 và ra 4, là nhập thất thiết tứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảy tức là các giác chi gồm có trạch pháp, khinh an, hỷ, xả, niệm, định và huệ. Rồi ba cái tiếng chuông, ba tiếng mõ giữa gọi là tam vô lậu học, tức là giới, định và huệ. Và bốn tiếng mõ sau cùng là tượng trưng cho tứ diệu đế, tức là khổ, tập, nghiệp và đạo. Thông thường ở trong chùa làm bất cứ một vấn đề gì, cắm ba thiên nhang, đốt hai thiên đàn, gõ ba tiếng chuông, gõ bỏ tiếng mõ, bảy tiếng mõ, vân vân, mỗi động tác, mỗi việc làm đều có ý nghĩa của nó. Thì nhập thất giúp tứ, tức là vào 7 ra 4, có ý nghĩa là như thế. Quý vị nghe theo một lần nữa để mà luyện tập. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quan trọng là chuông và mõ phải đều nhau, không nên nhanh quá mà cũng không nên chậm quá. Thì bài đầu tiên quý vị vào là bắt đầu tụng bài chú Đại Bi, và có ba cách tụng. Thứ nhất là thần chú thì chúng ta tụng nhanh, và kinh thì chúng ta tụng trung bình, và kệ thì chúng ta tụng chậm. Thần chú ví dụ như những bài chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, Thất Phật Diệt Tội Chuyên Ngôn, vân vân. Những bài chú còn nguyên ngữ và ở tiếng Ấn Độ chúng ta chưa hiểu hết được thì chúng ta bắt buộc phải tụng nhanh, vì nếu tụng chậm thì dễ bị quên. Hàng kinh ví dụ như những bài như Bát Nhã Tâm Kinh và những phần chữ Hán chúng ta chưa hiểu rõ, nhưng mà chúng ta cũng biết được đại khái thì các thầy sẽ giảng rõ cho quý vị nhiều hơn. Và kệ tức là những bài mà để diễn ra tiếng Việt Nam rõ ràng thì dễ hiểu rồi, và kệ thì tụng chậm. Chúng tôi đi có đi nhiều chùa, vị chủ lễ mới bắt lên chữ đầu, tất cả các Phật tử ở bên sau đã bắt liền. Nhưng cái nguyên tắc là phải đến sau 6 chữ, khi mà vị Di Na điểm một tiếng chuông vào chữ thứ 6 của câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát thì tất cả mọi người mới đồng tụng được. Vì sao vậy? Vì chưa biết mà vị chủ lễ tụng giọng cao, giọng thấp, giọng nhanh, chậm, vân vân, cho nên phải chờ đến 6 chữ. Và câu đầu của Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát thì 6 chữ đầu đánh nhịp 2, sau đó đánh nhịp 1, và câu thứ nhì tất cả đều đánh nhịp 1. Và câu thứ ba khi đánh cái chữ Phật, vị Di Na phải điểm một tiếng chuông để báo tin cho vị diệt chúng mà đã đủ 3 lần rồi thì sẽ nhập mõ. Quý vị để ý. Câu thứ hai cũng đánh nghỉ một nhịp và mở đánh đều, và đánh chữ Phật lần thứ ba quý vị để là Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát. Đó là cách viết cao, và bất cứ cái viết cao nào cũng như vậy, trong ba chữ quý vị nhốt vào bốn vừa mở, quý vị nghe lại cho kỹ. Phật Bồ Tát, tức là vừa mở nằm ở phía trước chữ Bồ, sau chữ Bồ, trước chữ Tát, tức là Phật Bồ Tát gồm có ba chữ, nhưng mở phải đánh bốn tiếng, là trên tiếng Phật, trước tiếng Bồ, sau tiếng Bồ và trên tiếng Tát. Quý vị nghe lại một lần nữa. Nam mô Đại Bi Hải Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hải Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Trước cái bắt đầu bất cứ bài kinh nào cũng chủ lễ thì tiếng chuông cũng phải được nhập vào hết, và tiếng mõ phải đánh nhịp đôi, cho đến chữ thứ sáu thì tiếng chuông cũng như na điểm lên. Tất cả đại chúng mới được truyền tụng. Trong bài chú Đại Bi thì chỉ đánh hai nhịp chuông thôi, tức là bên trang 70 sau chữ Lăng Đà Bà, và trang 72 của Ta Bà Ha, và cuối cùng ba lần của phần kết của trang 72 ấn tác điện đô bằng đà ra bằng đà ở Ta Bà Ha, đến lần thứ ba thì đến chữ Ta mới bắt đầu đánh tiếng chuông, và sau đó thì dứt câu và nghỉ. Quý vị để ý ngay cả bài kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn để theo. Thiên Thủ Thiên Nhãn vô
Ya Mang Ma Dang Ma Ma Ya Mang Ma Dang.
Như quý vị thấy đó, trong bài chú Đại Bi, mặc dầu là nghỉ hơi để tiếp tục theo, nhưng mà cái tiếng mõ vẫn đánh thẳng luôn. Nếu trong trường hợp tụng đại chúng đông, thì vị chú lễ nghĩ tất cả mọi người cũng đều tụng tiếp tục theo. Có nhiều vị tụng sợ rằng bỏ chữ tội, cho nên cứ nghĩ xong rồi tiếp tục theo chữ đó. Trong trường hợp đó, khi tụng một mình thì mới tiếp tục như vậy, còn nếu mà có nhiều người cùng tụng một lúc thì không cần phải tiếp tục lại chỗ mà mình đã nghĩ, tại vì có những người đã tụng đến trước rồi thì mình từ từ tụng sau thì nó giỏi cái tiếng mở đi. Như quý vị để ý, thế cao án các điện đô mạng đà ra bạc đà giả ta bà ha, lần thứ ba thì cái chỗ giả ta bà cũng giống như phần trên, tức là kể từ đây trở đi thì tất cả những chữ nào, những bài kinh nào mà đến cuối cùng rồi thì vị Di Na đến chữ thứ ba trước chấm hai câu phải đánh một tiếng chuông về việc chúng từ đó mà nhập mỏ, dứt mỏ. Sau bài chú Đại Bi đến bài Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn cũng thuộc về chú, cho nên quý vị tụng nhanh một chút. Và xin thưa là tất cả cái bắt đầu nào cũng phải vào sáu chữ hết. Thân Phật Diệt Tội Chân Ngôn
Yeah.
quý vị thấy đó, bài kinh này từ trên xuống dưới, đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xã chứa muôn loài, chúng đốc chứa sáng trời trang nghiêm, đại để dưới tâm quy mạng lễ. Cũng có nơi thì theo vị chủ lễ có thể là nghỉ ở nơi đây. Thì vị chủ lễ sẽ cúi đầu xuống trước, thì Di Na để ý vị chủ lễ thì dứt câu nơi đó và bắt đầu là Nam Mô Như Lai ứng cúng. Nhưng cũng có vị là tụng thẳng luôn, vì thế cho nên vị Di Na lúc nào cũng để ý vị chủ lễ hết. Từ Nam Mô Đa Bảo Như Lai tới đi thì cứ khoảng 4 câu như vậy đánh một tiếng chuông, hoặc 3 câu mà không nên đánh từng câu, tiếng chuông nó nhiều quá thì cũng không có trang nghiêm. À, sau đó Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo đến lần thứ 3 thì tới chữ trú và viết tứ giống như ở bên trang. Bây giờ đến phần hương linh quy Phật rồi cũng thuộc về kệ cho nên tụng chậm. Quý vị để ý cũng đến chữ thứ 6 mới đánh mỏ, nhưng mà đại hương linh quy Phật chỉ có chữ 5 chữ thôi thì dấu phẩy nghỉ một nhịp là kể giống như là chữ thứ 6, đánh tiếng chung lên trên chữ thứ 6 để sau nó bắt đầu tụng nhịp 1. Quý vị lưu ý hương linh